Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 3 năm 2013. Chúng ta có mặt ở chùa Tích Lan này lần thứ hai. Và mình cũng không biết là mình sẽ có mặt ở nơi đây bao nhiêu lần nữa thì chưa biết. Thế nhưng mà có duyên may là chúng ta có cơ hội gặp nhau nơi đây. Kỳ này sẽ xảy ra vào ngày nay và ngày mai. Và các vị yên tâm, Chủ nhật mình chạy về mất tiêu rồi chứ không có làm khó khăn nhau đến ngày Chủ nhật đâu. Nhiều lắm là thứ sáu và thứ bảy thôi. Tất nhiên mỗi lần qua đây thì mình thấy rất là vui. Điều thứ nhất, thưa các vị là Canada đời sống không có quá là nhộn nhịp, tất bật giống như miền Nam Cali. Dường như ở đây các vị sống nhàn hạ hơn một chút. Và sáng này ngồi chơi với anh Hải, anh hỏi thăm mình là ở bên Úc ra làm sao. Mình nói Úc cũng còn nhàn hạ hơn ở đây nữa. Rồi xem chừng như đất Úc nó rất là hấp dẫn mình nghe. Tại vì người già nơi đó lãnh tiền già một tháng với 1,000+, 1,600, 1,700 gì đó. Mình nghe nói mình mắc ham. Là cái điều thích thứ hai nữa là cái vấn đề an sinh bên đó nó rất là khỏe thưa các vị. Không có cần làm đơn, làm từ gì cả, Medicare gì hết đó. Cứ già tới cái tuổi tật bệnh thì người ta đưa vô bệnh viện rồi mọi thứ chi phí chính phủ lo. Và thậm chí những người trẻ đến chùa, mình thấy có một đứa con mộ, mình hỏi chứ chị có đi làm không? Chị nói dạ không. Hỏi thì chồng chị có đi làm không? Nói dạ con thôi chồng rồi. Mình nghĩ rằng nó rất là khó khăn. Nhưng mà chị nói thưa thầy, con được chính phủ trả tiền nuôi con, thành ra con rất là an ổn, không có sao cả. Xem ra thì thưa các vị ở bên đó, cái vấn đề an sinh nó rất là tốt. Rồi mình nghe thêm một chuyện nữa, vào cái năm 90+, mình không nhớ. Một sự việc xảy ra đó là người ta mua súng, người ta bắn nhau. Nó giống như cái tình trạng trên nước Mỹ vậy. Thế rồi Quốc hội Úc có một cái đạo luật là thu hồi toàn bộ súng về. Và các vị hình dung là nó mua chứ không phải là nó tịch thu. Nó mua về, rồi nó cưa làm hai làm ba, nó ném như củi một đống rồi đó. Từ đó về sau thì cái tình trạng bắn giết của vô tội vạ không xảy ra nữa. Rồi chuyện gần hơn là Trung Quốc họ bỏ tiền ra họ mua cái quặng mỏ radium gì đó. Nghe nói là nếu khui lên thì bán cả nước Úc có thể nhào. Cái tổng sản lượng về sự giàu có nó có thể cao hơn Mỹ gấp 3 lần. Thế nhưng mà anh nói rằng cái thứ này là độc chất hại người. Người ta mua về để người ta chế hạt nhân cho nên không bán. Để nguyên cái kho tàng làm hạt nhân y lại trong lòng đất thôi, không khui ra bán. Thế thì mình hình dung là một chính quyền nó khá là nhân đạo. Do vậy cho nên đời sống người ta nó nhàn hạ hơn chúng ta đây một bậc. Ở đây thì lại nhàn hạ hơn trên đất Mỹ một tầng. Nói như thế có một cái hình dung là các vị đang là những vị thiên sống ở thiên giới đó nghe. Và nếu các vị không khéo thì những vị thiên bị đọa rất là tội nghiệp. Và ngay trong đời sống này không khéo thì ta đã là những vị thiên bị đọa rồi. Tức là hoàn cảnh thì nó tạo cho chúng ta vô vàn cái việc thuận lợi để an ổn, để hạnh phúc. Thế mà mình tự hành hạ đọa đày đời sống mình thì mình rất là vụng về. Rồi mình hành hạ đời sống mình dày đạp đời sống mình chưa đủ đâu. Mình làm cái chi tiếp nữa. Mình dày đạp đời sống người thân bên cạnh mình. Rồi mình nghiền nát đời sống những sinh linh bé bỏng, đó là con cái mình, rất là tội nghiệp. Cho nên các vị hãy nhận diện về cái điều kiện phước điền các vị đang có trên hành tinh này, để các vị không có phung phí đời sống mình một cách tội nghiệp. Bằng không thì chúng ta phí phạm đời mình, rồi phí phạm luôn, mình phá vỡ luôn hạnh phúc của bao nhiêu người thân dính dáng với mình, rất là tội. Một đời mình không có làm được hạnh phúc cho mình thì cái dư hưởng của nó kéo dài nhiều đời chứ không phải một đâu. Cái tập khí là cái gì, quân vô thì dễ mà loại trừ khó chứ không phải dễ. Tôi ví dụ như các ông cái tập khí hút thuốc đâu phải là cái chuyện mới sinh ra các ông hút thuốc đâu. Thế rồi tập tành hút thuốc quen rồi, biểu bỏ thì không bỏ được đâu nghe. Và thậm chí có ông tuyên bố là bỏ vợ được chứ bỏ thuốc không được đó thầy. Mình vô cùng kinh ngạc, mình nói tại sao vậy? Nó tại vì bỏ thuốc cái nó buồn, nó giống như là người rủ riệt ra không còn năng lực sống nữa cho nên bỏ thuốc không được, bỏ rượu cũng vậy. Nhưng mà thưa các vị, nói thế thôi chứ còn người ta khi ý thức được cái tai họa nó tàn phá sức khỏe thì người ta bỏ cái cục nhẹ như trò chơi, nó khó khăn chi đâu. Thế rồi cái chuyện chúng ta trở lại đây, thưa các vị, đời sống chúng ta sinh ra không phải để bất hạnh. Bản chất đời sống chúng ta có mặt giữa trần đời này là để có được niềm vui, có được hạnh phúc, chứ không phải để bất hạnh. Cái khổ đau, phiền muộn, bất an, lo âu, sầu khổ là cái các vị tự chuốc cho mình thôi, chứ không phải là cái nó tự có nơi tâm thức các vị. Thậm chí là bản chất thân sinh lý của các vị nó đã không cho phép các vị bất hạnh rồi. Mình nhớ là hệ thống não mình nó có hai phần, phải không? Bán cầu phải và bán cầu trái của não. Hai cái bán cầu này nó có một cái sự tương thông để nó làm cân bằng đời sống chúng ta. Một phần á, là hình ảnh, nè, kỷ niệm. Nè. Và nó chỉ lưu trữ hình ảnh mà thôi, chứ nó không có nhớ những con số. Tức là cái trạng thái vận hành của nó ở bán cầu não phải nó tặng cho các vị cái sự hưng phấn, hạnh phúc, niềm vui và những ký ức nó vô tội vạ. Nó chỉ biết hiện tiền thôi chứ nó không có những cái toan tính, nó không có con số trong đó. Thế nhưng mà bán cầu não trái thì nó tặng cho các vị cái điều kiện đó là toan tính, suy gẫm, dự phòng và những con số. Tiếng nói thầm thì của các vị nó cũng sinh ra từ bán cầu não trái chứ không phải não phải. Và cái điều này thưa các vị, nếu có điều kiện các vị đọc vào những tác phẩm của những nhà thần kinh não bộ thì người ta nói rất rõ điều này. Tôi không có giỏi chi cả, nhưng mà lâu lâu mình lượm được một vài cái tài liệu người ta dịch về những tác phẩm rất là hay và tác phẩm hàng đầu của những nhà thần kinh não bộ. Ví dụ như trong khóa tu vừa rồi tổ chức ở sân Nga, quý thầy Đại Đăng về giảng á, tự nhiên một hôm của không chiếu cũng mang về một cái tài liệu của một nhà thần kinh não bộ người Mỹ. Và thưa các vị, là cô mới có 37 tuổi, cô là một tiến sĩ về thần kinh não bộ. Do vì cái cơ thể của cô lúc sinh ra nó bị sự cố trong những cái sợi dây, những cái sợi neuron thần kinh não hay sao, rồi nó bị vỡ mạch máu. Và mình hình dung máu của mình nó là một loại nó vô cùng cần thiết cho cơ thể của mình. Không có máu thì cơ thể mình không có sống được. Thế nhưng mà với não, khi nó vỡ ra rồi nó chảy tràn trong nửa bán cầu não trái thì nó là một loại độc tố giết chết não. Và khi nó tràn ra rồi thì cô không có thể làm gì được cả. Thậm chí bấm số điện thoại cô không biết làm sao để bấm. Thế là may mắn là cô vẫn có thể gọi được. Nhờ cô đã từng học về thần kinh não bộ cho nên cái năng lực điều khiển não rất là tốt. Do vậy cho nên cô cố gắng cô gọi được cấp cứu. Thế rồi được cấp cứu. Và khi cô chìm trong cái hôn mê do gì bán cầu não trái bị chết mất thì cô thấy là một cái trạng thái nó vô cùng hỷ lạc. Cô viết lại rằng là cái trạng thái của Kinh Thánh nói là nước Chúa hoặc nước bàn nó có mặt trong đời sống của người ta. Khi bán cầu não trái nó tắt hết cái tiếng thầm thì, nó tắt hết những cái toan tính, nghĩ suy, phải quấy, thị phi, bản ngã. Nói tóm lại cái từ rất dễ hiểu là bản ngã của ta. Từ bán cầu não trái nó tặng cho các vị. Khi nó tắt rồi thì chỉ còn lại một trạng thái là hạnh phúc thôi. Giống như là lạc vào cảnh giới Niết Bàn hay là nước Chúa mà Kinh Thánh hoặc Kinh Phật đã nói. Thế rồi cái sự phấn đấu xảy ra nơi tâm thức là tại sao mình phải trở lại đời sống bình thường. Đành rằng cái kho tàng ký ức của mình đã tốn công học mấy mươi năm để trở thành một nhà bác học về thần kinh não bộ. Tức là cô có cái bằng PhD đàng hoàng á. Nhưng mà tại sao mình lại phục hồi nó làm gì? Trong khi cuộc đời phiền muộn nè, ganh tị nè, bực bội, giận tức từng ngày đối diện với đời sống. Tại sao mình không có bỏ nó đi để sống với trạng thái an lạc, lân lân, niết bàn, tràn đầy niềm vui hỷ lạc của bán cầu não phải? Thế nhưng mà thưa các vị cô, nghĩ thêm một điều là có lẽ Chúa muốn cho mình có được cái trải nghiệm này để mình tặng lại cho nhân thế. Và cái quyển sách này tới mười mấy chương thưa các vị, dường như người Việt họ dịch tóm lược mười mấy chương đó trong một tập mỏng 40 mấy trang gì đó, rất là hay. Tất nhiên là những chương sau cô giải thích để cho người ta biết một điều rằng khi bán thân bất tội, khi bị tai biến mạch máu não, không có nghĩa rằng hệ thần kinh của anh 6 tháng đầu không phục hồi được thì nó chết luôn, không phải như thế. Tức là nửa người bị liệt, chúng ta đừng nghĩ rằng là chỉ 6 tháng đầu không phục hồi được thì nó đi luôn, thưa không phải. Cô mất 8 năm để có thể phục hồi hoàn toàn lại sự cử động và phục hồi luôn cái kho tàng kiến thức mà cô đã có trong cái buổi, trong cái thời cô đã học hành. Tức là cái kho tàng dự trữ cô đã tích góp để trở thành một nhà bác học nó vẫn còn nguyên như thế. Tới chuyện cô hồi phục lại được thì nó sống động lại, kèm thêm một cái kinh nghiệm rất mới, đó là người ta có khả năng tắt nửa bán cầu não trái để an trú tâm trong nửa bán cầu não phải. Thế thì cái trạng thái hỷ lạc, niềm vui, hạnh phúc tự nhiên nó đến với người ta. Và mình dẫn một chút để trở lại cái điều mình muốn nói. Chứ thưa các vị, mình muốn dốt cái lĩnh vực nó ngang, mình làm bộ nói cho nó quay, chứ còn mình không có biết nhiều về cái lĩnh vực đó. Lâu lâu đệ tử mình mới dạy cho mình vài điều, mình nói nghe cho nó vui thôi. Cái chuyện mình trở lại đây là thế này thưa các vị. Bản chất đời sống của các vị ngay cấu trúc sinh lý, tức là ngay hiện tại này, nó đã tặng cho các vị cái điều kiện hạnh phúc, chứ không phải để cho các vị bất hạnh, lo âu, rằn rập, bất an. Nguyên tắc đời sống nó là như vậy. Chưa có cần phải một nhà bác học, một đời sống bình thường thôi thì mình hình dung thế này: thiên nhiên đã tạo cho các vị cái điều kiện để các vị cân bằng thân tâm các vị sau ngày làm việc mệt nhọc rồi. Dù ta có làm việc mệt nhọc mấy nhưng mà cũng có cái thì giờ nửa hành tinh nó chìm vào bóng tối để các vị rơi vào giấc ngủ. Thân các vị cũng vậy. Cái trạng thái mỏi mệt của thân sinh lý các vị, cái trạng thái căng thẳng của tâm thức các vị, nó đến một cái độ nào đó tự nhiên nó có một cái nhu cầu tắt, dừng, liệm lại, để các vị an trú lại trong cái trạng thái nghỉ ngơi, thư giãn hoàn toàn, để thân các vị hồi phục, tâm các vị hồi phục. Thế thì tự thân bản chất của mỗi đời sống thưa các vị không phải là bất hạnh, không phải là lo âu triền miên, mà nó đã là một món quà tặng cho các vị rất là hoàn thiện, đó là nó luôn có một sự cân bằng nhất định để cho các vị sống được hạnh phúc giữa cuộc đời này. Cái tầng cạn về đời sống nó đã là như vậy. Anh muốn hay không muốn gì thì cơ thể anh nó sau một ngày mệt nhọc nó cũng đòi hỏi sự nghỉ ngơi để cân bằng lại. Anh muốn hay không muốn gì thì những cái lo âu phiền muộn nó cũng có những quãng hở của nó, tức là cái quãng lặng của tâm thức nhất định để nó trở về trạng thái cân bằng. Người ta cố tình lo lắng, cố tình giận, cố tình buồn phiền, nhưng mà nó vẫn có những cái kẽ hở của nó để cho cái buồn nó rơi xuống. Còn nếu mình khéo thì thưa các vị, mình có thể tái tạo lại sự cân bằng để cho đời sống mình hạnh phúc, nó đâu phải là cái gì khó. Mà vụng về thay là chúng ta cứ muốn tàn phá đời sống mình, cứ muốn cho bất hạnh nó tràn ngập đời mình. Chứ còn nếu mình thương mình một chút ấy, thì các vị tạo ra một cái kẽ hở, một cái khoảng trống để làm cho thân tâm các vị nó tái cân bằng lại, để nó an lạc lại. Thế cho nên thưa các vị, hạnh phúc, an lạc là cái gì nó tự có trong đời sống các vị, chứ không cần tôn giáo nào tặng cho các vị cả. Cái sự cân bằng đó là cái điều gì rất là thiên nhiên, chứ còn không phải là ta tu mới làm điều này. Và cái điều này không hề là độc quyền của tôn giáo nào, không hề độc quyền của ông thầy nào. Bản chất các vị đều có khả năng quay về để sống đời sống an lạc hạnh phúc như thế. Đó là cái điều rất là tự nhiên thôi. Chẳng qua vì đời sống chúng ta cứ bị xã hội nó nó đuổi sau lưng mình phải chạy, mình quên rằng cái quý của đời sống là đời sống anh, chứ không phải cái quý đó là sở hữu của anh. Xã hội tạo cho anh những cái điều kiện để anh làm cho dày bản ngã thêm, mà bản ngã nó dày thêm để làm chi? Phiền muộn, bất an, ganh tị, lo âu, sợ hãi tràn ngập. Có khi người ta không khổ vì sự thiếu thốn đâu, mà người ta khổ vì thấy người kia giàu hơn mình cho nên người ta khổ. Thì cái gốc của nó là cái tâm ganh tị, chứ còn không phải là bản chất cái vị nó là khổ như vậy. Chiếc xe mình đi còn chạy ngon ơ mà đường phố thì có gì đâu mà khổ. Thế nhưng mà thấy người ta đi chiếc xe đẹp hơn kìa, xe mới hơn, hàng hiệu kìa, cho nên mình tức, nó no luôn, ăn không được. Chứ còn kỳ thực là đâu có đến nỗi như vậy. Ta đã từng cuốc bộ, từng dặm đường dài, ta có khổ đâu. Có khi nó còn khỏe thân ra thì có. Thế rồi đến đất nước này, ta lên xe xuống ngựa đã quen rồi, xe đi cọc cạch cũng đi được thôi. Thế nhưng mình thấy xe của mình sao? Xấu quá, thua người ta, cho nên mình khổ. Thế thì cái khổ này nó giả vờ chứ không phải cái khổ thiệt, thưa các vị. Do vì cái đầu của mình nó lệch lạc, mình suy nghĩ thế này thì nó khổ, suy nghĩ ngược lại thì nó hết khổ, chứ có gì đâu. Nói như thế không có nghĩa là mình an phận cái ngàm. Nói như thế để biết một điều là ta có quyền đặt cái niềm hy vọng của ta vươn lên đến trời cao. Thế nhưng mà cái chuyện đến trời cao là cái chuyện sẽ đến, nhưng mà bây giờ ta hài lòng với điều kiện ta đang có thì các vị sống cân bằng, sống hài hòa, sống đẹp, sống hạnh phúc liền, chứ có khó gì đâu. Nếu tôi muốn bất hạnh thì thưa các vị, cả đời tôi bất hạnh được. Còn nếu tôi muốn hạnh phúc thì cả đời tôi hạnh phúc được. Tôi đem tôi ra làm ví dụ cho nó dễ, là các vị nhìn lại các vị. Ví dụ như tôi đem tôi ra thì tôi thấy là sao mình tu tới ngần này mà mình vô thiệt bao nhiêu thầy nhỏ hơn mình, phải không? Họ từ Việt Nam mới qua lẹt xẹt 1 năm 2 năm thôi có cái chùa lớn rồi đó, hạnh phúc chứ. Họ lẹt xẹt mới vài năm thôi, họ nói thì chưa tròn câu nữa, chứ đừng nói là tròn câu. Nói chánh tả trật lên trật xuống, thấy mà đệ tử người ta theo rầm rầm. Còn mình thì ăn nói cũng khá đàng hoàng, chứ đâu đến nỗi bụng đâu. Thế mà đi cùng nơi các cháu không có móng Phật tử, buồn phải không? Không có chùa, không có Phật tử, rồi trong túi thì chỉ có căn xì mũi thôi, không có gì khác. Thế thì nói mà bất hạnh, tuổi thân thì tôi tuổi thân đến ngần nào, nhưng mà tôi chưa hề thấy mình buồn bao giờ, mà thấy mình vô cùng là hạnh phúc. Quý thầy trẻ hơn mình đi về chùa thì có người hầu miếng cơm miếng nước, còn mình về chùa thì nằm đó mà nhịn đói, rên ư ử cho vui thôi, không ăn gì ráng mà nhịn đói. Thưa các vị, mình ở giữa lòng đại chúng, mình bình đẳng như các thầy, không hề thấy mình là người lớn chi cả. Cho nên cái chuyện hầu hạ chỉ nó đừng có hầu, mình hầu quý thầy thì có. Thế thì thưa các vị, nếu nói tuổi thân thì tràn ngập cái sự buồn và tuổi thân. Thế nhưng mà mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc, không có người hầu, một mình thông dong rất là hạnh phúc. Mình không thích ăn mà nằm dài đó nhịn đói, hạnh phúc vô cùng ấy chứ, mắc gì đâu. Đi đâu thì mang một tấm hình hài đơn độc, vô cùng hạnh phúc, không kẻ đưa, không người đó. Rồi ví thử mình chết cũng hạnh phúc nữa, đâu ai khóc làm chi. Mình ra đi vẫy tay chào, cái người ta thiêu mình rải cho là xong ngay. Không đình đám, không tháp, không lễ hội, không chuông, không trống gì cả. Nó vô cùng là hạnh phúc. Thế thì từ cái ví dụ của mình, thưa với các vị, nếu người ta muốn phiền não thì người ta phiền não cả đời được. Dù giàu mấy người ta vẫn cứ buồn, vẫn cứ phiền, vẫn cứ bất hạnh được. Còn nếu người ta thấy hạnh phúc và vừa đủ với đời sống người ta, hài lòng với đời sống người ta, thì thưa các vị, người ta luôn hài lòng và luôn hạnh phúc. Điều này đúng hay là sai? Đúng với mọi người, đúng với mọi trường hợp, chứ không sai. Thưa các vị, đời sống mình lây quay 50 năm, 70 năm chắc có dài hơn đâu. So với cây tinh rừng thì các vị có tí xíu vậy thôi. Còn nếu các vị đi nhìn vào những mộ bia thì các vị dài bao nhiêu trong đời sống? Một gạch ngắn thôi nghe. Ví dụ như thầy Phước Tịnh sinh 1950 hay là 40 gì đó, chết 2013, chết năm nay đi. Ví dụ vậy, chứ chưa đâu. Là người ta khắc trên bia mộ thì thưa các vị, đầu này là năm sanh, phải không? Đầu này là năm chết. Cái quãng đời sống anh có mặt giữa trần đời được biểu hiện một gạch ngắn thôi. Chứ mấy? Chỉ là một gạch ngắn giữa năm sanh và năm mất. Thì các vị hình dung là 70 năm, 80 năm, 100 năm của một đời người, dù người đó là tổng thống, dù hoàng đế, dù là cái ăn mày, thưa các vị, cũng ngần đó mà thôi. Đời người một gạch ngắn thôi chứ không dài hơn. Thế rồi một gạch ngắn của đời người 70 năm, rồi mình hành hạ mình chưa đủ, mình tàn phá mình chưa đủ, mình tàn phá vợ mình, con mình, người thân của mình thì tội cho cuộc sống chứ. Ngay một đời sống này mình đã vụng rồi, mình còn vụng bao nhiêu điều nữa. Thưa các vị, cái tập khí của các vị trong một đời này chất chứa thiền muộn bất an ưu tư sầu thảm đó, nó không có bớt đi. Thế thì các vị ra đi trả hình hài về cho các bụi. Các vị có mặt lại trong một kiếp khác thì tùy với cái điều kiện tập khí của tâm thức, các vị sẽ chọn cái đời sống nó y như vậy để các vị tái hiện à. Lòng tôi mà nó tràn ngập cay đắng, thù hận, thế thì tôi phải chọn một cái hình hài là có mặt lần sau là mặt tôi phải giống như là thiên lôi, đằng đằng sát khí. Tại vì tâm tôi nó như vậy. Ngay hiện thời cái điều này nó đã biểu hiện rồi. Các vị mà buồn, mặt các vị vui được không? Các vị giận, mặt các vị có dễ thương được không? Không. Thế thì mình cất chứa những cái tập khí tràn ngập giận, tràn ngập buồn, tràn ngập bất an, thì mình phải chọn. Thứ nhất là thân của các vị, nó phải biểu hiện được cái tâm thức của các vị. Mà nó chưa đủ đó thì làm sao? Phải chọn những cái môi trường, cái điều kiện đó, để mà mình có lại, để mình phát tiếp đó. Lòng ta mà chất ngất hận thù thì phải chọn những nơi để mình trút hận thù ra. Nơi đó ở đâu? Nơi hoạn quả, nơi chiến tranh, nơi giết chóc, nơi bom đạn, đi đùng từng ngày để mình có mặt. Thưa các vị, trong quá khứ mình đã từng tạo được cái phước lành đó. Thế cho nên mình cứ chịu đựng phân nửa đời thôi. Phân nửa đời có mặt nơi vùng đất này. Chứ 84 triệu con người, thưa các vị, chứ có phải ai cũng qua được đất nước này đâu. Thế thì phước lành trong quá khứ do vì cái tập khí của mình, nó chỉ chiếm có phân nửa sự thù hận thôi. Cho nên trả nửa cuộc đời trong cái sự thù hận của một đất nước chiến tranh, rồi nửa cuộc đời còn lại có mặt nơi đây. Thế thì mình hình dung cái tập khí với tâm thức mình. Mình giận nè, mình tức nè, mình cay đắng, mình tràn ngập cái tâm hiểm ác. Thì thưa các vị, không khéo kiếp này mình dày đạp đời sống mình, chà nát người thân mình, rồi mình lây quay một vòng kiếp sau các vị lãnh đủ. Chứ có ai? Các vị tạo thì các vị lãnh, chứ có trút nó cho ai được. Thế thì vô cùng vũng. Do vậy cho nên thưa đại chúng, cái chuyện tu tập là cái chuyện rất tự nhiên thôi. Nó tự nhiên hơn nữa là bản chất của mình có mặt giữa cuộc đời không phải để buồn, không phải để bất an, không phải để bất hạnh, không phải để hành hạ, hủy hoại đời sống mình đâu, mà để làm cho đời sống mình thăng hoa từng đời một. Mình lặp lại, cấu trúc thân của các vị nó là một phần thưởng lớn để làm cho các vị có mặt giữa cuộc đời này là hạnh phúc chứ không phải để sầu khổ. Cái biểu hiện đó là bán cầu não phải của các vị, mà các vị sử dụng được thì các vị đã hạnh phúc giữa trần đời rồi. Và có gì đâu mà không sử dụng được. Người thông minh thì họ không thể sử dụng một cái tay, phải không? Họ phải sử dụng hai cái tay chứ. Tay phải và tay trái, các vị hình dung là có cái người nào có hai bàn tay mà họ chỉ giấu một bàn tay sau lưng, họ buộc lại không thèm sử dụng không? Không. Phải cân bằng. Và cái sự giao thoa hỗ tương của hai bán cầu não này nó mới tặng cho các vị thưởng lãm được nghệ thuật, âm nhạc, niềm vui, hạnh phúc. Rồi các vị cũng có khả năng toan tính chuyện tương lai, năm nay, sang năm, sang năm tới nữa. Các vị mới đạt được cái mục đích của đời sống nhé. Rồi các vị mới nhớ con số để các vị đi về, các vị mở cửa nhà chứ. Các vị nhớ con đường, các vị nhớ tên tuổi, các vị nhớ các vị là người sinh ra ở đâu. Thế thì hai bán cầu não phải, não trái nó luôn vận hành rất là tốt. Có điều mình càng lớn thì mình càng tắt cái phần não phải. Mình chỉ sử dụng một phần, đó là não trái thôi. Toan tính, lo âu, ngược xuôi, ganh tị, bản ngã tràn đầy. Trong khi các vị chỉ cần sử dụng một cách hợp lý, lúc nào cần sử dụng toan tính thì mình vận dụng nó, lúc nào cần tắt nó, vận dụng bán cầu não phải để thưởng lãm âm nhạc, nghệ thuật, niềm vui, hạnh phúc của đời sống gia đình. Ai cấm mình, giống như mình sử dụng hai bàn tay vậy. Thế thì tự thân đời sống của các vị, nó đã tặng cho các vị đó là làm cân bằng đời sống để hưởng được hạnh phúc giữa cuộc đời. Do vậy, thưa các vị, hạnh phúc là cái bản chất của đời sống, chứ không phải nỗi khổ của chúng ta. Tất cả nỗi khổ là nó rất giả vờ, do các vị tự chuốc nhiều hơn bản chất thật của nó. Người ta phân hai cái từ đau với khổ nó khác nhau nha. Đau là sao? Đi ra đường dốc cây để cây, đau, đúng rồi đó. Nếu mà không có khổ, đau thôi. Khổ là sao? Thấy người ta đi với xe đẹp, có mình khổ. Thấy con người ta học thi đậu, mình khổ. Thấy vợ người ta ăn nói sao dễ thương, mà vợ mình thì nói ra cái giống như muốn gây lộn, cái mình khổ. Và thưa các vị, cái đó do các vị mà ra cả, chứ còn không phải bản chất của nó là khổ. Tự mình chuốc nhiều hơn. Hầu như 99.9%, chứ không phải là 99% đâu. Cái khổ do chúng ta tự chuốc, chứ còn bản chất đời sống này không phải mình sinh ra để khổ đâu. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ với các vị thấy là có khi mình vụng, mình không khéo sống, mình tự chuốc họa đời mình. Trong cái từ chuyên môn gọi là chuốc độc á. Chuốc độc là chi? Có một ly độc dược mình uống ngại chút nữa, không chết liền mà nó chết từ từ. Cái dạng của mình là chuốc độc đời sống mình là như vậy đó. Mỗi một ngày mình chuốc độc mình chút, mỗi ngày mình làm cho tăng trưởng cái tập khí buồn, giận, ghét, thương, vân vân. Đó là cái tự chuốc độc đời sống mình. Đó là điều thứ nhất. Xin các vị lưu ý rằng bản chất đời sống ta không phải khổ, mà khổ là do ta tự chuốc, do ta tự làm cái đời sống mình. Và cái điều này các vị đừng tin thôi, các vị nhận diện kỹ những cái mà các vị gọi là khổ quá, các vị nhìn cho kỹ nó thì các vị thấy điều tôi nói đúng lắm á. Thử nhìn cái quán chiếu rồi điều này đúng chứ. Thầy Phúc Tịnh không có nói thêm, không có cưỡng lý làm chi á. Và cái chuyện hạnh phúc là chuyện tự có này các vị, cái điều này cũng rất đúng, không phải mình nói thêm. Và nếu hạnh phúc là cái tự có thì có cần tu không? Có khi không cần tu luôn nha, tại vì nó tự có mà. Nhưng mà sở dĩ mình phải tu là do vì mình cứ đồng nhất mình vào cái khổ, cái tập khí đó, mình đã đồng nhất nó từ bao đời cho nên nó trở thành, mình gắn chặt mình vào nó, mình thấy mình là nó, cho nên bây giờ mình phải tập cái nhìn lại, quán chiếu lại, tập làm quen với cái mới. Và cái mới gọi là mới cho vui, nhưng mà kỳ thực nó là cái cũ đã có trong các vị lâu rồi. Mình tập để sống lại như vậy thôi, chứ không có gì gọi là tu cả. Vì thương mình cho nên mình thực tập điều này thôi, chứ không phải vì thương Phật, không phải tu quy y, không phải. Mà vì trân quý đời sống mình cho nên mình khéo quay về hồi phục cái bản chất thực của mình, bản chất hạnh phúc của mình đã có thôi. Người ta tạm dùng cái từ gọi là tu, chứ kỳ thực tu là cái chuyện đó nó vô cùng tự nhiên. Nó có mặt khi tâm thức người ta vươn đến một cái tầm cao, mơ ước hạnh phúc hơn thì người ta phải làm thôi. Đó là điều thứ nhất. Ở đây nó có một cái câu chuyện hay lắm. Mình mở cái cuốn này mình đọc cho các vị nghe. Vào cái thời Đường, có một vị hòa thượng. Tên của ông thì người ta không biết tên chi, nhưng mà người ta gọi ông là hòa thượng Đằng Đằng Hòa Thượng. Do vì ông có một bài kệ, ông thích dùng hai cái chữ đằng đằng. Đằng đằng nó hàm một cái nghĩa là rất là phiêu bồng, rất là thanh thản, bay bổng, không dính gì với cuộc đời. Đằng đằng, đằng dân đó. Đằng dân là gì? Nhảy lên mây cái bay luôn là đằng vân, như tề thiên đằng vân đó. Có nghĩa là vậy. Nhưng mà tên của ông là Nhân Kiệm Thiền Sư. Nhân Kiệm Thiền Sư. Cái ông cụ này sinh vào thế kỷ thứ 7. Và cái thời này là cái thời nhà Đường, hoàng đế Võ Tắc Thiên đang nắm triều Đường, tức là hoàng hậu Võ Tắc Thiên, cũng gọi là nữ hoàng Võ Tắc Thiên, đang cai trị đất nước Trung Hoa. Nghe tiếng của ông Cho nên bà mời ông vô cung vua. Đầu tiên thì ông chối từ, sau đó thì ông hiên ngang đi vô triều đình của hoàng đế. Và mình hình dung là người ta mà gặp hoàng đế ngày xưa thì run, không dám nhìn mặt. Còn ông vô, ông đứng hiên ngang, trợn mắt, ông nhìn hoàng hậu Võ Tắc Thiên. Không phải nhìn chiêm ngưỡng bà đẹp đâu nghe, trợn mắt nhìn bằng cái đôi mắt của tiêu diện đại sĩ vậy đó. Một phút trôi qua, hai phút trôi qua, không nói năng chi. Rồi ông phán câu nói: biết ta muốn nói gì không? Hội ý ta không? Cái câu của Đằng Đằng Hòa Thượng, tức là ngài Nhân Kiểm, ngài hỏi nữ hoàng Võ Tắc Thiên là: biết ta muốn nói gì không? Hiểu điều ta nói không? Hoàng hậu Võ Tắc Thiên nói ra không hiểu. Ông nói: ta muốn truyền cho ngươi cái pháp môn bất ngữ, tức là ta muốn dạy cho ngươi cái pháp môn không nói. Sau đó rồi ông giả từ, ông lui về núi. Thì nữ hoàng Võ Tắc Thiên thỉnh mấy thì thỉnh, ông cũng không có trở lại triều đình lần thứ hai. Cái chuyện này nó rất là vui, thưa các vị. Mình hình dung là một ông sư ở núi lang thang lướt thước, chỉ có một bộ đồ màu nâu sạm dính da, đi cùng nơi khắp chốn, giống như thầy Phước Tịnh đi, nói vậy cho nó dễ hiểu. Các vị thấy thì tôi cứ cái bộ đồ này quanh năm đi cùng nơi khắp chốn, thì các ông Đằng Đằng Hòa Thượng nó cũng giống như thế. Chắc bữa nào mình cũng sửa tên hay là Đằng Đằng Hòa Thượng cho nó hoài. Và mình hình dung là gặp hoàng đế mà không quỳ lại. Nguyên tắc lễ mạo của Trung Hoa là thần dân đều là con của hoàng đế cả, gặp là phải quỳ lại. Thế nhưng hòa thượng này hiên ngang vô, trợn mắt nhìn hoàng đế Võ Tắc Thiên thôi. Nhìn một phút rồi chứ hội không? Biết ta muốn nói gì không? Sau đó khai thị câu là: ta muốn truyền cho ngươi cái pháp môn bất ngữ, tức là pháp môn không nói. Tại ta không nói, đây là pháp môn của ta thôi. Sau đó lại đi về núi luôn, không có hề trở lại triều đình. Nhưng mà cái điều quan trọng thứ hai đó là cuộc đời ông chỉ lưu lại hai việc thôi. Việc thứ nhất là cái lần gặp mặt hoàng đế Võ Tắc Thiên. Lần thứ hai thì ông lại có một bài thi kệ, ông lưu lại cho trần thế ở trong thiền thoại thôi. Bài đó là: vấn đạo, đạo vô khả tu, vấn pháp, pháp vô khả vấn, mê nhân bất liễu tánh không, trí giả bổn vô vi thuận. Bây giờ mình chép mấy câu tặng cho các vị, rồi chúng ta học 4-5 câu này trong khóa tu này thôi. Vấn đạo, đạo vô khả vấn, vấn pháp. Mình dường như có dịch, để mình kiếm bản dịch của mình viết cái tiếng Việt cho các vị chép cho vui. Mình thấy nó hay hay cho nên mình dịch. Vấn đạo, đạo vô khả tu, vấn pháp, pháp vô khả vấn. Hỏi đạo, đạo không thể tu. Hỏi pháp, pháp không thể hỏi. Người mê chẳng rõ tánh không. Kẻ trí biết không trái thuận. Cái trí không trái thuận. 84,000 pháp môn tột lý không rời tự tánh. Và hai cái câu cuối là: nhận ra bản tâm vô sinh, dừng hẳn con đường xuôi ngược, chẳng cần học rộng nhiều nghe. Chép luôn mấy câu đi. Chẳng cần học rộng nhiều nghe, chẳng cần luận bàn thông tuệ, chẳng cần luận bàn thông tuệ. Nhận ra bản tâm vô sinh, nhận ra bản tâm vô sinh, dừng hẳn con đường xuôi ngược, mình đọc để cho các vị phía sau các vị nghe một lần cái thuộc luôn khỏi chép mất công. Hỏi đạo, đạo không thể tu. Hỏi pháp, pháp không thể hỏi. Người mê chẳng rõ tánh không, kẻ trí biết không trái thuận. 84,000 pháp môn tột lý không rời tự tánh, chẳng cần học rộng nhiều nghe, chẳng cần luận bàn thông tuệ. Nhận ra bản tâm vô sinh, dừng hẳn con đường xuôi ngược. Rất là dễ hiểu và cũng rất là dễ tu luôn. Dễ tu không? Dễ ồm chứ không có khăn gì đâu. Tại vì các vị dừng hẳn cái tâm thức xuôi ngược lăng xăng thì các vị an trú trong thể tâm bất động, thế thì có gì khó đâu. Thế nhưng mà cái chuyện quan trọng là dừng cái con đường xuôi ngược này trước, thì chúng ta dễ nhận ra bản tâm vô sinh. Đầu tiên mình giải thích hai câu này trước. Có hai cái xuôi ngược. Xuôi ngược bên ngoài và xuôi ngược bên trong. Mình đi đó đi đây thì gọi là xuôi ngược bên ngoài. Nhưng mà cái xuôi ngược này nó không có đáng gì cả. Cái xuôi ngược bên trong mới là quan trọng. Tâm thức các vị dường như nó chưa bao giờ dừng lại ngay bây giờ và ở đây cả. Nó hết chạy tới tương lai thì nó lui về quá khứ. Nó luôn kiếm ra chuyện để nó bận biểu, nghĩa là cái đầu mình luôn kiếm vấn đề, phải không? Dường như người ta ức không, người ta không chịu được. Và Mỹ thống kê rằng người nào về hưu rồi thì chết sớm hơn 10 tuổi. Đúng hay là không đúng thì tôi không biết, nhưng mà tôi có ông Phật tử vui lắm ở bên Cali đây. Và tuổi 65, 67 rồi, đúng ra là về hưu rồi đó. Tiền thì dư nè, con cái thì đã lớn, đã có cơ ngơi sự nghiệp mà. Nhà thì có 3-4 cái ở, cái cho mướn chơi. Thế mà người ta cho về hưu là buồn chịu con nổi, rồi cuối cùng phải kiếm việc làm. Hỏi chứ sao ngộ vậy? Anh không nghĩ để hưởng tuổi già nữa. Buồn quá chịu nổi, phải kiếm việc làm thôi. Dù rằng không phải cần tiền, mà cần cái chi? Cần cái chi? Cần cái bận rộn thôi các vị. Cái đó là liều thuốc quý à. Nếu không có bận rộn thì người ta chết à. Cho nên thưa các vị, người ta luôn kiếm ra cái để bận rộn, cái để lo âu. Thế thì tâm thức ngược xuôi, nó là cái tâm thức vô cùng là tự nhiên nơi mỗi người chúng ta. Người ta tôn Maso là thánh thi. Về cái lĩnh vực thi ca hài cú thì thưa các vị, chưa ai qua mặt nổi Ba Sô cả. Tức là người ta dịch ra tiếng Tàu là Ba Tiêu á. Và người ta gọi ông là một nhà thơ đã ngộ thiền đó. Thế nhưng mà thưa các vị, những bài thơ của ông nó tràn đầy cái chất ngược xuôi này, chứ có thấy thiền thấy đạo gì trong đó đâu mà gọi ngộ không ngộ. Mình hay dẫn một cái bài thơ để chế giễu Ba Sô. Cái bài thơ trước khi ông chết, ông có một bài thơ nó biểu trưng được một đời trong cái công trình tu tập á. Nếu thiền sư thì trước khi chết người ta phải có một cái bài thơ. Thưa các vị, là nếu thiền sư thì trước khi chết người ta phải có một cái bài kệ thị tịch để biểu lộ được cái trình độ tâm linh của người ta. Thế nhưng ngài Ba Sô trước khi chết thì ông làm bài thơ, thì các vị đủ nhìn ra có phải thiền sư thiệt hay là không rồi. Ông làm bài thơ thế này: đau yếu giữa hành trình, chỉ còn mộng ta phiêu lãng trên những cánh đồng quang. Tức là bệnh rồi, gần vẫy tay chào nhân thế rồi, nhưng mà cái tâm thức phiêu lãng nó vẫn còn ngược xuôi trên những cánh đồng quang. Ông đã từng du hành từ miền Nam Nhật Bản cho tới miền Bắc Nhật Bản để ngâm thơ, để uống rượu, để thưởng trăng, để nhìn biển. Thế rồi cái tâm thức ngược xuôi nó đeo cho tới cuối cuộc đời. Thế thì thưa các vị, là một nhà thơ, người ta suy tôn đó là một bậc thiền sư, là một bậc thánh thi. Thế nhưng mà rồi cái bài thơ thị tịch của ông nó chứng tỏ điều này thì đã vụng vô cùng, đã hỏng luôn một đời rồi. Rồi có một bài thơ nó cũng biểu trưng được, mình nhớ thơ hài cú là do vì nó có 3 câu dễ nhớ lắm. Cái bài thơ nói được cái tâm trạng này: đang ở giữa kinh đô, nghe chim thời trang hót mà thương nhớ kinh đô. Tức là ông đang ở Đông Kinh và nghe tiếng chim thời gian nó gõ nhịp. Thường thường mùa xuân thì có tiếng của loài chim như chim, như chim bồ câu hay là chim gì đó. Mùa hạ thì nó có tiếng ve vân vân. Thì đang giữa kinh đô nghe chim thời gian hót mà thương nhớ kinh đô. Thì các vị hình dung cái tâm tích xuôi ngược là cái bệnh chung của con người. Thế rồi mình nói đến mình, nhưng chứ còn nói tới người ta thì nó xa quá. Mình đang ở đây, nghe ai về Việt Nam của mình làm chi? Băn khoăn xốn sang, thôi về Việt Nam thăm. Thế rồi các vị về Việt Nam thì các vị làm chi? Sao nhớ Mỹ quá, nhớ Canada quá. Thế rồi ở nơi này thì nhớ nơi kia, ở nơi kia thì nhớ nơi này, cứ thế. Rồi có một cái ví dụ nó làm tổn thương nhau nữa. Đang sống với người này mà nhớ người kia nữa. Có không vậy? Đôi khi cũng có chứ không phải không đâu thưa các vị. Chứ chi mà tôi đừng có rước cái của nợ này, tôi rước cái người kia thì bây giờ chắc cuộc đời tôi hạnh phúc hơn. Nhưng mà thưa các vị, không hề, không hề. Tâm các vị mà nó còn ngược xuôi thì các vị rước cho bao nhiêu người thì các vị cũng bất hạnh hết. Tâm thức ngược xuôi với chúng ta còn thì ta hạnh phúc nơi này, ta không chấp nhận đâu, ta thấy thằng kia thì mới hạnh phúc. Ngạn ngữ Tây Phương là cỏ bên kia đồi xanh hơn cỏ dưới chân ta, bao giờ cũng thế. Giống như trời nắng vậy, mình đứng ở trước cái giò sen này mình tắm, mình thấy chừng như giò sen này nó không mát nè, chạy qua kia cũng không mát, chạy qua nọ cũng không mát, vòi sáng nào cũng thế mà thôi. Thưa các vị, đó là tâm thức ngược xuôi rất là chung của chúng ta. Và bao giờ dừng hẳn con đường xuôi ngược nơi tâm thức của các vị, tức là dừng hẳn con đường ngược xuôi bên trong đó, thì các vị mới nhận ra được cái nhạc khúc vô sinh này, nhận ra được gần nhất là nhận ra được cái trạng thái an nhiên bất động của tâm, nhận ra được cái trạng thái hạnh phúc chính các vị. Mình dừng được cái sự ngược xuôi tâm thức thì hạnh phúc liền có mặt. Chứ còn không phải đợi tới phải xa vời đầu trên nẻo dưới hay là phương trời nào chứ không. Dừng nó lại, nó có mặt ngay bây giờ ở đây thì hạnh phúc liền đến các vị. Hạnh phúc là cái tự hữu, tự có này các vị. Không cần tìm, không cần chạy vào ngược xuôi. Dừng là nó liền có mặt. Đó là nhận ra bản tâm vô sinh thì dừng hẳn con đường xuôi ngược, đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai chúng ta là chúng ta dừng con đường xuôi ngược thì cũng nhận ra bản tâm vô sinh. Mình vừa giải thích là dừng cái con đường xuôi ngược trước. Bây giờ thưa các vị, con đường từ trong đi ra đó là nhận ra bản tâm vô sinh này thì cái con đường xuôi ngược này nó cũng dừng nữa. Thế nào nhận ra tâm thức vô sinh đây các vị? Cái chuyện này nó còn dễ hơn là mình dừng bên ngoài nữa. Tại sao? Vô sinh là bản chất bên trong của các vị, cái tự có của các vị. Cho nên mình quay về mình nhận ra chứ có gì mà khó đâu. Cái sinh cái diệt nhận ra rất là dễ. Ví dụ như thân các vị là sinh diệt. Rồi cái sinh diệt mạnh hơn là gì? Này buồn, này giận, này ghét, này thương thì nó đến, nó đi, nó luôn sinh diệt. Là cái tầng sâu hơn nữa là suy nghĩ của các vị nó cũng xuôi ngược đến đi cho nó có dừng lại bao giờ đâu. Thế thì trong cái sinh diệt như thế, cái gì lại không sinh diệt đây các vị đây? Cái biết của các vị là bất sinh diệt. Ví dụ ngoài trời thì mây nó cứ bay, phải không? Bụi nó cứ bay, nhưng mà có một cái không bay, cái bất động là không gian. Không gian nó bất động, nó đủ lớn để nó chứa tất cả những dãy thiên hà, nó chứa từng hạt bụi nhỏ, nó chứa từng mảnh mây. Thì cái điều này các vị quy chiếu vào bên trong tâm thức cũng vậy. Này buồn, này giận, này ghét, này thương, nó cứ xuôi ngược vẫn vơ. Nhưng mà cái bầu trời tâm bất động của các vị là cái thấy, cái biết. Buồn đến mình biết hay là không? Mình thấy chứ. Nó là cái sinh ra bên trong buồn tâm của mình, cho nên mình thấy đây là buồn nè. Giận tới, mình thấy không? Thấy luôn. Giận mà, nó đến rồi nó đi. Buồn đến rồi đi, lo âu đến rồi đi. Thất vọng đến, rồi nó ở luôn rồi nó đi. Tuyệt vọng đến, nó cũng đi à, thưa các vị. Nhưng mà mình vụng quá, Mình cứ nếu cái buồn, nếu cái giận, nếu cái thất vọng mình làm cho nó não nề, làm cho nó tràn ngập thân tâm mình, đến nỗi mình cảm thấy cuộc đời này không còn gì để sống nữa cả, cho nên mình tự sát, mình tìm con đường tự chết. Nhưng mà kỳ thực có một cái chút kiên nhẫn, có một cái chút thông minh, người ta nhìn thì này thất vọng, này khổ đau, này buồn phiền, nó luôn đến mà đi như mây trời, trôi trôi qua chứ nó chưa hề dừng. Thế thì các vị nhận ra được, ta là cái nhìn, còn thất vọng, khổ đau, ưu tư, phiền não, vân vân là cái bị nhìn, thì liền với các chấm dứt nỗi sầu khổ của một đời người. Và nhận ra được điều này thì người ta gọi là gì? Nhận ra bản tâm vô sinh. Mà quả thật cái biết của các vị có sinh diệt qua do đó. Lúc bé các vị có mặt giữa trần đời đã có nó rồi. Thì khi các vị chìm ngập trong nỗi buồn, có hay là vắng mặt, nó vẫn có, nhưng mà ta không nhận ra. Ta cứ đồng nhất ta và nỗi buồn, ta và cái giận, ta và nỗi thất vọng, cho nên ta quên mất. Cho nó là một cái phần bé nhỏ nhất trong vùng tâm thức của các vị. Nó được ví như một mảnh mây, rồi tâm thức các vị là bầu trời. Tại vì cái biết nó luôn bao trùm tất cả những cái trạng thái tâm hành ấy. Bất cứ trạng thái tâm hành nào sinh trong các vị, cái biết nó đều nhận thấy cả. Cái biết nó như không gian rỗng lặng tự nhiên. Và xin hỏi rõ một câu là nó ở đâu trong các vị? Nó là không lúc nào không có nó cả. Các vị nhìn là có liền, phải không? Nếu các vị nhìn mà không có nó thì làm sao các vị biết đây là thầy Phước Tịnh? Còn ngồi chung quanh là bằng hữu của các vị, các vị sẽ lầm lẫn ông thầy Phước Tịnh là cái ông nào, phải vậy không? Nhìn là liền có cái biết. Âm thanh tôi nói từng tràng các vị liền nghe, liền đón nhận, chứ các vị có thiếu bao giờ đâu. Chỉ có điều tội nghiệp chúng ta là ta biết rồi ta chồng thêm một cái sự suy nghĩ vào. Mình tắt đi cái sự suy nghĩ, tức là mình để cho cái phần não trái của mình nó lặn xuống, nó yên xuống. Chỉ còn một cái trạng thái nhận biết hiện tiền thì não phải của các vị đang hoạt động đó. Biết không thầm thì, không phê phán, không nói năng, không gì cả. Chỉ đơn thuần là sự nhận biết. Thì trong từ nhà thiền gọi là chi? Thấy tánh, ngộ đạo. Nó vô cùng dễ. Mình đừng tưởng thấy tánh là cái gì phải tu 10 năm nha. Thưa không, nhận ra ngay bây giờ cái nhận biết vốn không sinh không diệt. Người xưa gọi là thấy tánh. Và trong kinh văn gọi là gì? Mở được con mắt chánh pháp, gọi là đắc được quả dự lưu nha. Là đã bắt đầu đi vào dòng chảy của thánh. Chứ không có nghĩa là các vị phải làm cái gì ghê gớm cả. Và thưa đại chúng, mình đừng có nghe lời các thầy bảo rằng là phải ngồi rách tới 7-8 cái bồ đòn thì mới thấy tánh nó ngộ đạo. Thưa, cái chuyện này nó không phải như vậy. Bản chất tâm của các vị nó có sẵn cái phần vô sinh bất động, là cái nhận biết của các vị. Nhận ra nó, có niềm tin thì người xưa gọi là thấy được tánh bất sinh bất diệt, gọi là nhận ra cái thể tâm vô sinh đây. Và khi nhận ra rồi thì thưa các vị, cái việc còn lại là các vị sống được với nó hay không mà thôi. Và các vị sống chưa có thuần, tức là chưa có trọn vẹn, thì các vị cũng có khả năng làm một điều vô cùng thông minh, đó là khi có buồn, khi có giận, khi có ghét, khi có thương, thì các vị liền an trú trong cái tâm nhận biết. Các vị nhìn buồn, nhìn giận, nhìn ghét, nhìn thương, thì liền tức khắc cái gì nó phát sinh? Các vị là người thấy, buồn giận là các bị thấy. Thì cái chuyện nó vô cùng rõ ràng là khi buồn giận là cái đối tượng bị tôi thấy thì nó dính gì đó? Dính không? Nguyên tắc là nó rời các vị, nó rớt xuống, nó ra đi, nó bốc khói bay đi, nó thành bụi tro mất tiêu giữa không gian mênh mông, chứ không có lý do gì nó tàn phá ta cả. Sở dĩ mình chìm trong vô minh là do vì mình đồng nhất mình với nó. Cho nên mình thấy mình bị nó nhận chìm, mình thấy mình là cái cục giận kia kìa, mình thấy mình là nỗi buồn chết người. Nhưng mà đâu phải, các vị là cái nhận biết, là cái thấy. Thế thì thưa các vị, không cần phải làm cái chi để trị liệu cả. Các vị chỉ cần khởi được chánh kiến. Cái từ này người ta gọi trong từ ngữ Phật học là có được chánh kiến là như thế, có được cái thấy chân chánh như thế, thì thưa các vị, phiền não khổ đau liền bị đoạn đứt, an lạc, niết bàn liền có mặt. Khởi chánh kiến là có mặt, chánh tư duy có mặt, chánh định có mặt, tuệ liền, chứ không phải là cần cái gì thêm nữa cả. Và bản chất tâm ta nó có điều này, chứ không phải cần tu mới có. Bản chất tâm ta nó có cái năng lực vô sinh bất diệt này. Cho nên cái câu đầu là hỏi đã có thể tu. Tu có nghĩa là phải làm cái gì thêm, phải bồi đắp thêm. Nhưng mà thưa các vị, nếu bản chất tâm của các vị mà không có cái chất Phật, không có chất bất động vô sinh, hay nói cách gần là không có khả năng nhận biết, thì tôi đố trời mà làm cho các vị có được cái điều này. Mọi thứ phiền não do các vị chuốc mà thành, nhưng mà cái bản chất thật của các vị thì không phải phiền não. Cái buồn, cái giận, cái lo âu, cái bất an, cái phiền muộn là do ta tự tạo cho nó dày thêm từng ngày. Cái bản ngã của các vị do các vị học hành từ bé tới giờ, do gia đình, do môi trường xã hội đào tạo, để các vị cảm thấy là ta có học hàm học vị, ta có cái điều kiện để tự hào với đời. Nhưng mà bản chất thực cái thì thưa các vị không hề. Các vị vốn là cái trạng thái nhận biết nguyên sơ, rỗng lặng tịch nhiên, không có thầm thì, không có cần ngôn ngữ, không có bản ngã gì trong đó cả. Chỉ đơn thuần là ánh sáng mà thôi, ánh sáng nhận biết mà thôi. Cái chị tiến sĩ về thần kinh não bộ khi chỉ chìm trong cái sự hôn mê do nửa bán cầu não trái nó mất hoạt động đi, cái cảm nhận của chị, cái nhận biết của chị nó được phát ra từ bán cầu não phải, thì chị thấy là cả hình thể con người đó là một khối lỏng, nó không phải là một khối đặc có tên có tuổi, nó không phải là người A người B có cái lịch sử gì trong đó cả, mà chỉ thấy chỉ là một cái khối lỏng, một cái thể lỏng thôi, sinh động, gồm có điện tử, gồm có trung hòa tử, tức là gồm có năng lượng sinh học đang di chuyển thôi, nó sống động thôi. Và kỳ thực nhìn bằng con mắt của những nhà khoa học thì cơ thể các vị không hề có cái gì gọi là bản ngã trong đó cả, nó chỉ là tập hợp của rất nhiều điện tử nó tập hợp lại. Và nó là một khối lỏng, nó là một chất nước, chứ nó không phải cái gì mà thể đặt nguyên vẹn cả. Mình hình dung là từng tế bào của mình nó là cái chi vậy? Nó không phải là một khối đặt nghe. Thưa các vị, tán bệnh vật chất ra thì nó là năng lượng, mà thu năng lượng lại, kết lại thì nó thành vật chất. Và cái điều này nó đúng với cái nhà, cái cửa, món đồ của hình hài này. Mọi thứ nó đều là sự kết tinh của năng lượng hình thành thôi. Và trong bản thân của các vị tìm cho ra cái gì để tự hào thì không hề có. Chẳng qua đó là cái giả vờ thôi. Mà chúng ta khổ giữa trần đời này do vì ta tự phong cho ta, tự gắn vào ta những cái điều rất là vu vơ mà ta chưa hề có. Tôi phải là như thế này, tôi phải là như thế kia. Và trong khi đó ai phong cho các vị vậy? Thưa, do tự ta tạo cho ta thành cái bản ngã rất giả vờ. Do vậy cho nên ta khổ vì những cái giả vờ thì nhiều. Trong khi tự thân các vị nhìn cho kỹ về cái lĩnh vực vật lý thôi, sinh học thôi, thì bản chất nó đã là không có cái ngã nữa rồi. Thế thì thưa đại chúng, cả một cái khối năng lượng rất là sinh động di chuyển trên mặt đại địa này, nếu các vị vận dụng được cái nhìn của những nhà khoa học, các vị nhìn thì đã lấy đi được cái khổ rồi. Chứ chưa cần nói đến cái nhìn của những nhà thâm hiểu được đạo, thấu đạt được đạo lý. Cái chiều sâu của những người tu tập thì thưa các vị, đi tận đầu nguồn của thân vật lý, đi suốt đến cái chiều sâu của tâm thức để nhận ra được, xuyên qua các tầng đó, cái nguyên sơ còn lại đó là năng lượng sáng hiện tiền nhận biết của các vị. Cái ấy chúng ta dùng cái từ là cái nhận biết, nhưng mà trong kinh văn thì gọi nó là chi? Phổ Quang Phật, Phổ Minh Phật, Phổ Tịnh Phật trong Hồng Nhan Bảo Sám. Dùng cái lăng kính của Tịnh Độ Tông mà nhìn thì là chỉ là Đức Di Đà đang có mặt trong các vị. Tại vì cái từ Di Đà nó hàm cái nghĩa là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, phải không? Vô lượng quang là gì? Không có cái buồn, cái giận, cái lo âu phiền não nào mà các vị không nhìn ra nó cả, cho nên gọi nó là vô lượng quang. Và khi có ánh sáng Di Đà rọi vô cái vùng phiền não thì liền tức khắc Đức Di Đà đang đưa bàn tay lành cứu vớt một sinh linh đang nổi chìm trong buồn phiền, đang nổi chìm trong địa ngục. Thưa các vị, trong kinh văn của Tịnh Độ Tông á, tràn đầy cái phẩm chất thiền đó nghe. Ví dụ, xưng một câu A Di Đà Phật liền được Đức A Di Đà cứu vớt và tiêu diệt 84,000 tội cấu trần lao, phải không? Niệm một câu Phật Di Đà thôi. Thế thì các vị niệm Di Đà ra làm sao mà trong một câu các vị liền được cứu vậy? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là niệm ư? Không. Cái đó các vị tụng A Di Đà Phật chứ các vị niệm đâu. Tôi tụng bên ngoài thì các vị nghe A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thì các vị nghe. Thế rồi tôi tụng thầm đâu đây? Cũng là gì? Tụng chứ. Đấy, tụng danh hiệu Phật chứ đâu phải niệm. Niệm là gì? An trú tâm ngay cái trạng thái sáng chói của vô lượng quang, gọi là niệm Phật. Cái tên A Di Đà Phật là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. An trú tâm ngay trạng thái chói sáng hiện tiền rỗng rang vô niệm mà luôn chói sáng nhận biết thì gọi là niệm Phật. Chứ đừng nghĩ rằng tôi niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là niệm Phật. Không. Cái từ niệm thôi nó đã mang cái hàm nghĩa là an trú tâm ngay bây giờ, gọi là niệm. Thế thì niệm Phật có nghĩa là niệm ánh sáng giác ngộ của Phật, tức là an trú ngay trạng thái tâm giác ngộ, gọi là niệm Phật. Thế thì Phật mới cứu liền tức khắc trong một niệm chứ. Còn nếu các vị tụng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thì chưa chắc thì Phật cứu, tại vì giận thì nó cứ giận sâu bùng lên. Và thưa các vị, thế thì cái giận của mình ở đâu ra hết? Nhưng mà nếu các vị niệm Phật thiệt thì các vị cứu được mình. Thế nào là niệm A Di Đà Phật thiệt? Khi có buồn, khi có giận, khi có lo lắng, khi có bất an, các vị liền làm một việc là an trú tâm ngay cái biết chói sáng hiện tiền, nhìn cái buồn, nhìn cái giận là các vị đang niệm Phật. Thì buồn và giận, lo lắng và bất an đều trở thành đối tượng bị nhìn. Và khi nó trở thành đối tượng là nó bên ngoài các vị, phải không? Tôi nhìn thính chúng hiện tiền, các vị là tôi ư? Không. Các vị là đối tượng trước mắt tôi là người thấy, các vị là đối tượng bị tôi thấy. Thì tôi nhìn buồn, nhìn giận, nhìn lo lắng bất an bằng cái nhìn an trú ngay sự nhận biết, thì những cái ấy lập tức rời xa tôi. Rõ ràng là chỉ cần khởi một niệm A Di Đà Phật thì mọi thứ phiền não nghiệp chướng liền bị xóa sạch, mình liền cứu được mình. Đó là vô lượng quang. Có vô lượng quang thiệt không? Thưa rất thật. Ánh sáng mặt trời bên ngoài không soi sáng được những vùng tâm tối nơi tâm thức các vị, nơi ngóc ngách suy nghĩ ta nào hề có ánh sáng nào soi được. Thế nhưng mà khi các vị có mà cái sự nhận biết thì từng ngóc ngách nơi tâm thức các vị, từng suy nghĩ các vị nó vừa chớm thôi là các vị nhìn thấy ngay. Gọi nó là ánh sáng Di Đà đang phóng sâu xuống 18 tầng địa ngục của tâm thức nơi bên trong các vị đây. Thế nào là vô lượng thọ? Thưa đại chúng, là cái biết của các vị nó chưa hề sinh, chưa hề diệt. Trong quá khứ mình quên, rồi hôm nay mình nhờ kinh văn của Đức Thế Tôn khai triển, cho nên mình biết rằng mình không phải là buồn, là giận, là ghét, là thương, mà mình còn sâu hơn, còn nhiều hơn cái phần đó, rất là mênh mông. Mình là cái biết để cho nó nổi trôi trên đó, và nó chưa từng sinh, và nó chưa từng mất. Mình chìm trong hôn mê, chìm trong mê mờ, chìm trong lãng quên 10 kiếp, 1000 kiếp, nhưng mà cái năng lực này nó vẫn không mất. Khi nào mình giác ngộ được, khi nào nhận ra thì các vị liền xài được nó mà thôi. Tôi ví dụ, từ quá khứ tới hôm nay mình cứ quên, mình cứ đồng nhất mình vào cái buồn, mình vào cái giận, mình vào cái lo lắng bất an. Rồi chợt một buổi sáng như sáng hôm nay, mình nghe lời kinh của Đức Phật dạy, mình bừng sáng, ồ, thì ra. Lâu giờ mình cứ đồng nhất mình vào cái buồn trong khi mình không phải. Cái buồn là đối tượng của tâm, nó đến nó đi, nó sinh nó diệt, mà tâm ta là cái biết đang nhìn thấy nó, chứ nào hề là cái buồn đâu. Thì các vị liền hồi phục được cái năng lực quyền quy nhất của một con người, đó là cái biết rỗng sáng hiện tiện, tức là cái tâm Phật bất động của các vị. Thì các vị liền sử dụng được, thì các vị cứu được đời sống các vị. Ta có thể quên 20 năm, 50 năm, cho tới 70 năm, Nhưng mà cái nhận biết ấy nó không vì lý do 70 năm bị chôn vùi trong trần thế mà nó khuyết, nó tối, nó thiếu năng lực chi cả. Chỉ cần nhận ra thì liền tức khắc các vị liền đồng đẳng với các vị thánh trong quá khứ. Các vị sử dụng được nó thì các vị là vị Phật hiện tiền. Nó vô cùng đơn giản như vậy. Thế thì nó là vô lượng thọ là như vậy. Chưa từng chết, chưa từng sống, các vị trải qua hà sa kiếp trong cõi tử sinh, nó chưa hề bị mòn, bị khuyết gì cả. Kinh Bát Nhã có một ví dụ. Ví dụ như người ta đắp một cái tượng Phật bằng vàng, thế rồi họ sợ cái tượng Phật kia bị trộm đi, họ đắp vào một lớp đất sét. Thế rồi thời gian đi ngang qua, cái chùa đó hư, cái tượng Phật bằng đất sét kia bị người ta vứt ngoài đồng. Rồi một anh nông dân thấy cái tượng Phật này, cái cục đất này nó vô thích sự cho nên ném xuống hầm, bùn xình chôn ở đó 100 năm. Rồi may mắn thay là có một người vô cùng thông minh, sống rất là dài 150 năm trước, cho nên ông biết rằng cái này nó không phải là đất. Ông ấy bê lên, ông gõ đất ra, bày ra cái tượng vàng chói sáng. Cái tượng vàng này nó có vì gió mưa mà nó hao mòn không? Nó có vì cái hầm bùn hôi hám đó mà nó hôi hám không? Không, vẫn y như thế. Thế thì người xưa dùng cái ví dụ đó để nói cho chúng ta biết là cái năng lực nhận biết bên trong các vị là cái tâm Phật chói sáng hiện tiền, không bị phiền não nhuộm bẩn, không bị lo âu phiền não gì làm cho mòn cho khuyết. Các vị bỏ 100 năm các vị không ngó ngàng tới nhưng vẫn nằm y như thế. Để các vị chỉ cần quay về, các vị nhận ra thì các vị liền sử dụng được, các vị liền trở thành một vị Phật. Mình đừng tưởng nhận ra rồi phải mất 50 năm mình mới sử dụng được rồi mới thành thánh, thưa không? Anh nhận ra được, anh có niềm tin vững chắc, anh sống được với điều này thì anh đoạn trừ phiền não tức khắc. Anh sống được với điều này, càng nhất là anh làm cho đời sống anh hạnh phúc liền tức khắc, chứ không phải tu. Không phải mất nhiều năm gì cả. Mình cứ gắn chặt mình vào cái hình hài này, mình gắn chặt mình vào những cái vui buồn này, thậm chí tệ hơn nữa, mình mê muội hơn nữa, mình gắn chặt mình vào cái chi? Mình gắn chặt mình vào cái người bên cạnh kìa, cho nên mình khổ. Rồi gắn chặt mình vào những cái chúng sinh bé nhỏ mình sinh nó ra kìa, cho nên mình khổ. Rồi thậm chí người ta vụng về hơn nữa, người ta gắn chặt người ta vào chiếc xe kìa, cái nhà kìa, vào tiền công văn kìa, cho nên người ta khổ. Nó mòn, nó khuyết, nó lên, nó xuống, nó hao gì vân vân, người ta đều sầu tư, người ta chết lên chết xuống. Nhưng mà kỳ thật thưa các vị, tất cả những cái bên ngoài ấy đành rằng nó rất là cần cho đời sống các vị, nhưng mà nó không phải là cái điều kiện để làm cho đời sống các vị vươn cao và hạnh phúc. Hạnh phúc nó sinh ra từ bên trong các vị, và không có cái nguồn hạnh phúc nào tuyệt vời bằng các vị nhận ra được đạo hết, thấy được bản chất vô sinh trong tâm của các vị, thì liền tới khác mọi thứ. Điều thứ nhất, nó rất là nhẹ, nó rơi xuống rất là dễ. Điều thứ hai, người kia vô cùng là vững vàng giữa trần đời này. Đời sống họ là hoàng đế, chứ không phải là kẻ ăn mày nữa. Bằng không thì ta làm chi? Suốt cuộc đời là ăn mày thôi, chứ không làm hoàng đế được nghe. Tại sao vậy? Mình xin người ta một chút niềm tin, người ta không tin mình, cái mình khổ. Xin người ta một chút tình thương, người ta không thương mình, cái mình chết. Và thưa các vị, nếu là hoàng đế thì không có chuyện xin nha. Hoàng đế thì ban phát thôi. Anh đến với tôi, thì tôi ban phát cho anh. Mà nếu anh không có nhận thì sao? Của tôi vẫn còn của tôi, chứ tôi không vì lý do anh không đón nhận là tôi khổ. Người ta đến với mình thì thưa các vị, người ta nếm được hương vị hạnh phúc. Mình tặng cho người ta món quà là đời sống đẹp, sống lành, sống thiện của mình và hạnh phúc của mình cho người. Còn nếu người ta quay lưng lại, người ta chối bỏ thì sao? Đâu có mất chuyện của mình đâu, có chuyện khổ. Sở dĩ mình khổ là do vì mình cứ làm cái ăn mày thôi. Mình cứ bám đuôi người ta, mình cứ xin xỏ người ta để tồn tại, cho nên mình rất là khổ. Và xem ra thế giới Tây Phương người ta thương chó hơn cả thương loài người. Tại sao các vị biết không? Tại sao? Nói ra thì có khi nó đụng chạm nhau hơi quá đáng, nhưng mà thưa các vị, do vì con chó nó biết vẫy đuôi, mà người ta chỉ thương những người vẫy đuôi giỏi thôi. Ví dụ như các vị sống đời sống gia đình mà người chồng của các vị hay vợ của các vị có mặt mà các vị không biết vẫy đuôi, thì người ta nói là các vị hững hờ, các vị không thương, các vị sửa soạn quay lưng, rồi người ta ghen hờn đủ thứ chuyện. Cho nên dù ta không muốn nhưng mà cũng phải làm bộ vẫy đuôi với người thân của mình để cho họ thương mình chứ. Và thưa các vị, cái sự lợi dụng lẫn nhau này dường như nói ra thì nó quá ư là chán nản, nhưng mà kỳ thực nó đúng như vậy. Nếu người ta không biết cách chiều lòng nhau, không biết cách lấy lòng nhau, không có một cái mật ước ngầm với nhau như vậy thì người ta sẽ không dễ dàng gì sống với nhau được một đời đâu. Cứ hững hờ ra đó thì làm sao mà sống được với nhau cả đời. Do vậy cho nên Tây Phương mà thích con chó là vậy. Điều thứ nhất nó không nói, nó có cãi lộn đâu. Các vị có thấy con chó nào nó cãi lộn với các vị không? Không. Người ta thương chó, thương mèo, thậm chí người ta làm đám ma cho chó, làm đám ma cho mèo là như vậy. Tại vì nó chỉ biết một bề là mừng chủ về, nó biết một bề là nghe lời chủ và không hề cãi, không hề lý sự. Còn cái thế giới của các bà hay là các ông thì lý sự với nhau, cãi với nhau, và những lúc vui, lúc buồn nó khác, chứ đâu có phải là lúc nào tôi cũng vẫy đuôi đâu. Do vậy cho nên nhiều bất hạnh nó xảy ra trong đời sống chúng ta. Trái lại, khi các vị thấy được đạo, các vị nhận ra các vị không phải là những cái vỏ bên ngoài, không phải là cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, không phải là cái suy nghĩ thầm thì này, và bản chất của các vị là cái biết, thì các vị là hoàng đế giữa trần đời. Tại sao vậy? Lúc bây giờ thì tâm ta nó cứ tràn ra, nó cứ cuồn cuộn niềm vui và hạnh phúc, nó luôn sống hài lòng với chính tự thân nó, luôn an lạc với chính cuộc đời mình, không có cần bất cứ cái phụ tùng gì bên ngoài để có niềm vui hạnh phúc cả. Ở một mình vẫn vui, ở giữa ngàn người ta vẫn thế, không thêm gì cả. Được người thương ta vẫn thế, người ghét cũng không mòn chút xíu thịt nào của ta. Cho nên ta sống hiên ngang giữa trần đời, nhưng vô cùng khiêm tốn giữa trần đời. Ta là hoàng đế giữa trần đời, nhưng ta cũng là ăn mài giữa trần đời. Tại sao vậy? Tại vì với cái tâm vô cùng khiêm tốn, cho nên người đó cung kính trước mọi người, tri ân trước mọi người. Nhưng mà người đó không phải là người xin xỏ ai cả, họ tràn đầy niềm vui hạnh phúc bên trong họ. Ai đến thì họ hiến tặng, họ không đến thì họ không buồn phiền, không trách cứ, không giận hờn, không ganh tị, không ghen hờn gì cả, thưa các vị. Thế thì thưa đại chúng, bản chất tâm của các vị là cái năng lực vô sinh bất diệt đây, là cái năng lực nhận biết tỉnh sáng hiện tiền đây. Và khi mình nhận ra được thì cái con đường xuôi ngược dừng lại tức khắc. Xuôi ngược bên ngoài cũng dừng, xuôi ngược bên trong cũng dừng. Không có cái nhu cầu phải rượt đuổi để kiếm chút thương yêu của ai cả. Nếu ta chưa nhận ra được điều này thì ta rất cần người khác thương ta, rất cần người khác khen ta, phải không? Thưa các vị, mình thường nhìn vào mắt người để làm cái chi vậy? Để thẩm định giá trị của mình. Người ta nhìn mình, người ta thấy một cái là mình biết có chuyện rồi đó. Người ta nhìn mình mà người ta không hài lòng, mình thấy xốn xang lo lắng rồi đó. Cho nên mình luôn nhìn vào mắt của người để an ủi mình, để trấn an mình, để kiếm chút niềm vui hạnh phúc của mình. Luôn lo sợ, luôn phập phồng. Mình vô sở làm mà thấy ông chủ mình không nhìn mình là mình đã phát sốt rồi. Đi làm về thấy vợ mình không nhìn mình nữa là mình cũng mắc sốt rồi, lo lắng rồi. Luôn luôn đời sống mình chưa bao giờ tự chủ được, chưa bao giờ là hoàng đế được. Mình luôn nhìn vào người để đánh giá về mình, để có niềm tin với chính mình. Còn mình chưa có niềm tin với chính mình bao giờ. Nhưng mà người thấy được đạo rồi thì họ tự có niềm tin với họ. Họ không cần nhìn vào người để đoán định cho người ta thương mình hay ghét, người ta có tin mình hay là không tin. Họ lừng lững giữa cuộc đời này rất là hiên ngang. Và cái điều này phải là bản chất của anh, chứ không phải là cái gì mà anh cần phải làm cả. Bản chất của anh đã có điều này. Bản chất của anh vốn là cái này, cái bản tâm vô sinh này. Và các vị nhìn coi, cái hình hài này thì nó sinh diệt đến đi, cái vui buồn này thì nó đến và đi bất chừng không giữ lại được. Là suy nghĩ của các vị thì nó luôn bồng bềnh, Nhưng mà cái nhận biết của các vị thì nó có đến đi bao giờ đâu. Các vị dùng được hay không dùng được chứ chưa hề có mất, có hao, có đến, có đi gì cả. Chỉ cần gợi là nó liền có thôi. Thế cho nên gọi nó là vô lượng quang, vô lượng thọ là như vậy. Thế rồi nó là vô lượng công đức nữa. Tại sao gọi nó là vô lượng công đức? Thế là chúng là nó cứu được đời sống của chúng ta. Chúng ta chìm ngập trong phiền muộn bất an hay là chìm ngập trong cái nỗi thất vọng não nề. Thế nhưng mà các vị chỉ cần làm được một việc là mời nó có mặt thì nó liền cứu được đời sống các vị, thoát khỏi cái tuyệt vọng, thoát khỏi cái thất vọng não nề. Tuyệt vọng là thất vọng là lo âu, là những cái trạng thái tâm hành nó đến nó đi, nó sinh nó diệt. Còn bản chất các vị là cái thấy, là cái nhìn ra nó. Các vị đọc của Kinh Viên Giác ấy, có những cái câu nó vô cùng hay. Cái biết quyển là phi quyển. Trong đó Kinh Văn Đức Phật không có dùng cái từ này. Nhận ra thân là quyển nè, cảnh vốn là giả dờ nè, buồn vui vốn là sinh diệt là quyển quá nè, suy nghĩ vốn là vọng thức bồng bềnh quyển quá nè. Nhưng mà cái biết những cái quyển đó thì lại phi quyển. Phi quyển là chi? Là cái thật. Diễn dịch một cách khác đó là cái chân tâm bất động của các vị là thể niết bàn của các vị, là Đức Như Lai trong các vị. Nhà thiền thì gọi cái từ là mặt mũi thực của các vị, là con người không sinh không diệt của các vị. Ở đây thì chúng ta dùng cái từ bản tâm vô sinh. Rồi cái từ nó gần hơn nữa là cái nhận biết của các vị, cái biết của các vị rọi sáng tất cả những cái sinh diệt. Cái ấy vốn là không sinh diệt, cái ấy vốn là thể tâm thường trụ bất động của các vị. Cho nên nó vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức. 12:15 tôi nghĩ chắc các vị cũng mỏi mệt tới nơi rồi. Cái sinh hoạt của chúng ta dường như là 12:30 hay là 12:00 này. Tức là tôi còn 15 phút nữa. Và thưa đại chúng, các vị đã học được hai câu cuối. Nhận ra bản tâm vô sinh, dừng hẳn con đường xuôi ngược. Và thuộc chưa? Rất dễ thuộc. Có gì đâu mà khó thuộc. Tại vì cái bản chất vô sinh là cái tự có của các vị mà. Rồi cái tầng cạn, bản chất hạnh phúc là cái tự có. Mình đừng nghĩ là phải làm cái gì mới có. Cái cấu tạo sinh lý của các vị là nửa phần não phải. Các vị đã có cái chất hạnh phúc rồi. Thế thì từ cái mức độ vật lý cho tới mức độ tâm thức, thưa các vị, hạnh phúc là cái tự có, không sinh không diệt là cái bản hữu của các vị, chứ không phải là cái gì cần phải làm, cần phải tìm, cần phải tu, cần phải mất nhiều công phu. Thưa các vị, không có hề xảy ra cái chuyện như vậy bao giờ. Rồi mình dẫn ra một cái câu chuyện thiền thoại rất là hay, thì các vị nhớ ra điều này thôi. Câu chuyện Phá Tháo Đỏ đó, vị thiền sư kia dẫn Đồ Tôn đệ tử đi lang thang. Ông nghe đồn rằng cái chỗ đó có ông thần táo tinh ghê lắm. Tới nơi thì thưa các vị, thấy cái lò bể chứ có gì đâu mà ghê gớm. Thế nhưng mà người ta giết trâu, giết bò, giết heo, giết gà cúng vào cái lò kia. Do vì cái lò bể kia có một hôm trời mưa tầm tã, nó ở ngoài giữa trời nhưng mà lại không bị một giọt mưa nào ướt cả. Cho nên người ta nghĩ là chắc có thần linh, cho nên họ tới họ khấn. Và rủi thai, lúc người ta khấn khứa cúng thì lại có cái ông thần nào ông đang ngồi chơi vắt vẻo trên cành cây, ông thấy tưởng khấn ổng. Cái ổng mới ra công, ổng đuổi bò, đuổi dê gì giúp người ta, ổng giúp giùm. Thế rồi cái chuyện một nó đồng 10, 10 đồng trăm. Rồi thế rồi nó xảy ra cái chuyện là ông thần táo, ông đọa nữa đó tới 500 đời thôi các vị. Ông dính chặt với cái lò thôi. Và cái nguyên quỷ đầu tiên của nó thì không phải thần linh gì cả, mà do một cái anh nông dân đêm đó mưa gió quá, nước nó chảy đầy ngập cả sân. Anh không biết làm sao, anh leo lên cái lò, anh ngồi, anh lấy cái nia. Các vị biết cái nia ở nhà quê nó lớn đủ để trùm lên đầu và không có mưa, và trùm luôn cái lò kia không ướt. Rồi sáng lại ông vứt cái nia ra, anh đi về thì ngạ vô thấy cái lò tự nhiên nó không ướt. Rồi họ tưởng có thần, nhưng mà có thần thánh gì trong đó, nó rủi ro chút vậy thôi. Thế rồi người ta giết trâu, giết bò, giết heo, giết gà để cúng cho vị thần. Mà ông thần này thì cũng chịu khó, ai khấn vài ba lời thì ổng lật đật, ổng chạy xuôi dậy ngựa, ổng tìm giùm người ta. Và thưa các vị thiền sư chống gậy đi quanh vòng, ổng lấy gậy gõ lên đầu cái lò, ổng nói này: mi vốn là đất tạo thành, nào có linh thánh gì ở đây đâu mà sao mi giết nhiều vật mạng như vậy? Và cũng may mắn là lúc đó ông thần táo, ổng có mặt nữa, ổng nghe, ổng giác ngộ. Ông hiện ra thân người, ông sụp lại vị thiền sư. Ông nói: và bạch thầy, con đã bị đọa nơi đây 500 đời, con xuôi ngược tất tả, chạy vài tới lui để kiếm bò, kiếm heo, kiếm dê giùm người ta, rất là cực. Bây giờ thầy khai thị một câu, con mới vượt thoát cái kiếp đọa trong cái lò này, con mới được siêu thoát. Ông nói: vô sinh là bản chất của mi, đâu cần ta khai ngộ. Bản chất của mi không phải là cái lò, ta chỉ nói đơn giản thế thôi, ta có làm gì thêm đâu. Thần đáo nói: đành rằng bản chất của con vốn là không sinh, thế nhưng mà nếu không nhờ thầy khai thị thì đố mà con ngộ được điều này. Hay mình dùng một cái từ dễ hiểu nữa là thế này: bản chất của con không phải là cái lò, bản chất của con là ông thần táo, nhưng mà con đã chấp con là cái lò, con gắn chặt con vào nó lâu đời rồi, nếu không có thầy khai ngộ thì con cứ nghĩ là cái lò này là con không thể thoát được. Bây giờ nhờ thầy khai ngộ, mi vốn là cái lò gạch, chứ có gì linh thánh trong đây. Con nhờ thầy khai ngộ một câu cho nên con được thoát kiếp đọa làm thần lò. Thế rồi ông đảnh lễ ba lại và sau đó ông thác sanh vào cảnh giới của những vị thần hoặc cảnh giới loài người chi thì ta không biết. Thế nhưng mà nhờ câu khai thị gõ vào lò, nói một câu: mi là đất tạo thành, chứ có linh thánh gì trong đây. Nếu có vị thiền sư là ngài thoát ra đọa, tới gõ vào đầu mình mấy tiếng nói một câu là: mi vốn là đất nước lửa gió tạo thành, linh thánh gì trong đây, thì mình ngộ được không? Nói sân si thì có, chứ mình phải ngộ. Gõ vào đầu tôi chứ gõ cái lò đâu, gõ đất nước lửa gió đâu, thưa các vị. Nhưng mà kỳ thực các vị không phải là đất nước lửa gió này, phải không? Các vị vốn là vị thần táo, các vị có thể chớp mắt là từ biển Đông qua miền Tây. Người ta đi phi cơ mất 7 tiếng đồng hồ, nhưng mà các vị trong một cái vèo từ miền Tây qua Kỳ, các vị qua miền Đông qua Kỳ, một cái vèo thôi. Nếu các vị đã từng đến DC, các vị đã từng thăm viện bảo tàng, thăm lăng mộ của Lincoln, khi tôi nói cái từ đó thì các vị liền làm cái chi? Trong tâm thức mình hiện hình lên cái lăng của Tổng thống Lincoln liền, phải vậy không? Thế thì không mất một phút giây nào cả, tâm thức nó linh thông mẫn tuệ đến nỗi từ đây về Việt Nam mất bao nhiêu giây? Không có một giây nào. Khi tôi gợi lại hình ảnh quê hương các vị, nhà cửa các vị, cây chuối sau hè, thì các vị liền bật cái hình ảnh nó lên liền, tức là các vị đã về tới Việt Nam liền, không tốn một giây nào cả. Khi ông thần táo, ông không có đồng nhất ông vào cái lò bể thì nó làm cái chi? Tâm thức ổng, thưa các vị, linh thông vô cùng, ưng dạo non nam, ưng chơi biển Bắc, một cái vèo là tới non nam, một cái vèo tới biển Bắc. Thế nhưng mà ổng là đồng nhất ổng vào cái lò gạch bể kia, cho nên ổng vướng đi tới 500 đời chạy xuôi chạy ngược. Ta cũng thế. Thưa các vị, là cái nhà thần kinh não bộ, khi cô bị tai biến mạch máu á, cô nói là cô có cảm giác như là cô là một vị thần bị người ta nhốt trong cái chai á. Các vị nhớ những cái phim khoa học đó, cái ông thần cũng bị nhốt trong cái lọ tấp vào biển, là thằng bé nó mới rút cái nút ra, cái ổng vượt lên trên bầu trời. Thì cái cô tiến sĩ về thần kinh não bộ của nó, khi tôi bị chìm trong cái cơn hôn mê do bán cầu não trái bị chết đi á, thì tôi cứ hình dung rằng tôi như một vị thần bị nhốt trong cái chai kia. Và khi rút nút cái chai thì cái vị thần kia không phải là một vị thần khổng lồ nữa, mà là hư không mênh mông. Thân của tôi bây giờ nó bao trùm cái hư không mênh mông. Cái nguồn năng lượng của đời sống tôi ấy, nó có từng trong cái hạt điện tử giữa trần thế này, chứ không phải là chỉ có một cái sinh thể lỏng đang di chuyển trên hành tinh. Niềm vui, hạnh phúc và cái năng lượng sống động của tôi rất rõ ràng là không từng chết, không từng sống. Tôi thấy tôi là ánh sáng, tôi thấy tôi là năng lượng sống động, nó trùm phủ cả đất trời hư không pháp giới này. Thì các vị hình dung là cái ông thần táo mà không có đồng nhất ổng vào cái lò thì ổng dạo non nan chơi biển bát. Rồi ta ví dụ như có một vị thiền sư nào giỏi gõ vào đầu ta nói mi bóng vào cái lò bể mà ta giác ngộ được thì chuyện gì phát sinh? Ta thấy ta không phải là thân, phải không? Thân là cái chi? Thân là sở hữu của ta, là cái bị ta nhận biết. Nó là vật sở hữu như mọi thứ sở hữu với tầng đời. Rồi các vị ngộ được lý, các vị thấu đạt được tâm vô sinh của các vị thì các vị thấy này buồn, này vui, này hờn, này giận, bất an là chi? Là cái sở hữu của ta, nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, ta cần đến nó để sử dụng trong cuộc đời cho bình thường với con người. Bằng không mà thiên hạ cứ nói mình sao giống như ở cõi trên về, sao không biết buồn, biết giận. Cho nên mình cũng có một chút với tình thế, nhưng mà nó vốn là cái bên ngoài của các vị, là sở hữu của các vị mà không hề là tự thân của ta bao giờ. Ta mượn cái điều kiện tri thức này để vận dụng nó, để nói năng, để toan tính, để hành xử, để có lý lịch giữa cuộc đời. Nhưng mà chính thực nó là cái sở hữu của ta mà không hề là các vị. Các vị sâu hơn nó nhiều. Các vị là cái biết, hay nói một cách hình dung là các vị là vị thần táo, phải không? Chứ các vị đâu phải là cái lò bể kia. Mà mình đồng nhắc vào cái lò bể cho nên mình ngược xuôi trăm nổi, mình tất cả vô cùng, mà mình buồn phiền dẫn tức giữa cuộc đời. Trong khi nếu các vị nhận ra điều này thì gọi nó là người thấy được đạo. Chưa cần làm gì thêm, chỉ cần thấy được điều này, có niềm tin với điều này, thì thưa đại chúng là các vị đã bớt đi hết 50% những cái phiền muộn giữa cuộc đời này rồi. Nguyên tắc giữa đời sống là cái buồn phiền dẫn tức nó không có quyền hành hạ ta đâu nghe. Tại sao vậy? Chưa cần hiểu đạo lý, nhìn mức độ cản thì các vị thấy ta đã từng buồn bao nhiêu lần rồi. Từ bé tới giờ đếm thì không có cơ man nào đếm, phải không? Ta từng giận bao nhiêu lần rồi, không biết cơ man nào mà đếm. Đã từng giận tới tím tái cả người, đã từng giận tưởng chừng như có thể tự sát được. Thế nhưng mà đâu ta có chết đâu, ta vẫn đi ngang được những cái điều khó khăn như vậy mà. Thế thì nó đều là cái sinh và diệt, đến và đi, chứ nó nào hề là bản chất thực của các vị đâu. Thế thì thưa các vị, nhận được đạo tầng cạn thì ta đã cứu được đời sống mình rồi. Cạn hơn nữa là ta đã làm cho đời sống mình hạnh phúc rồi. Mình bỏ được buồn giận ghét thương rất là dễ. Cạn hơn nữa, những cái chấp trước về của cải vật chất thưa các vị nó cũng rơi rất là nhẹ. Ta có để sử dụng giữa trần đời, chứ ta không hề là các vị bao giờ. Cho nên mình không đến nỗi đồng nhất mình vào nó để khổ. Mình sử dụng nó, mình là chủ nhân của nó, chứ nó không có phải là chủ nhân của mình đâu. Rồi thưa các vị, cái điều này nó phải phát sinh khi người ta có được một cái nhìn như thế này thôi, chứ không có gì khó khăn cả. Không cần tu, chỉ cần các vị ngộ ra được lý, các vị nhận được điều này thì đã cứu được đời sống mình. Nó vô cùng dễ. Thưa đại chúng, tóm lại một câu: bản chất của ta có mặt giữa tầng đời không phải để khổ. Và đối với người Tây Phương thì càng không phải để nhận chìm là mình trong nỗi khổ. Nếu mình chấp nhận đời sống mình là nỗi khổ, là nỗi bất an, thế thì mình đến đây làm chi? Mình có mặt giữa đất nước tự do này để làm gì? Có mặt nơi vùng văn minh này để làm gì? Thôi mình chết chìm ở những cái xó xỉnh quê hương, cái nơi nghèo khó, khốn đốn, quạ quạng nạn tai, đời sống nó vô cùng là bất hạnh kia. Còn lần này mình đã vượt thoát khỏi cái nơi chốn mà mình kinh sợ, mình đến đây để lập lại, để làm lại cuộc đời mình cho nó đẹp hơn, cho nó hạnh phúc hơn, cho nó đáng sống hơn. Thế thì mình nhận chìm là mình nữa ư? Xong rồi mình vụng dậy. Do vậy thưa các vị, nỗi khổ không thực có, do vì ta tự chuốc lấy, ta tự chuốc đặt đời mình thôi. Nếu mình thông minh thưa các vị, mình chưa cần là người tu đâu nghe. Chỉ cần một đời sống người hiểu đạo lý, có một chút triết lý của đời sống thôi, là người ta bỏ nỗi khổ xuống đã dễ rồi. Chứ chưa cần phải là người phát tâm tu hướng về đời sống tâm linh chỉ cả. Có một chút triết lý giữa cuộc đời thì mình hỏi lòng coi, Mình đến trần thế này để chút buồn, chút phiền, chút khổ đau ư? Thế thì vô lý. Đời sống 70 năm nó rất là ngắn, nó không dài đâu. Mình luyện đời mình vào cái đống bùn nhùng của sự phiền muộn, nó rất là tội nghiệp cho mình. Cho nên có một cái chút triết lý là người ta đã biết vươn lên khỏi nỗi khổ của đời mình. Còn với người tu có một cái định hướng về đời sống tâm linh thì thưa các vị, cái chuyện này phải xảy ra. Tức là người ta phải mày mò để nhận ra được cái gì là sinh diệt, cái gì không sinh diệt, để sống thôi. Đó là những điều mình nghĩ rằng nó rất là gần gũi đời thường. Thế nhưng mà lâu nay nó bị quên. Cho nên mình làm một cái công việc, đó là gợi lại để cho các vị nhớ. Và tóm lại một câu như câu thần chú, là các vị không cần thương Phật, không cần thương ai, các vị hãy thương đời sống mình đi. Thấy mình đã nổi chìm trong trần thế, đã chịu khổ nhiều rồi, bây giờ hãy thương mình, hãy làm cho mình vơi nỗi khổ, hãy làm cho hạnh phúc có mặt ngay tự thân mình. Và cái điều kỳ lạ là khi các vị hạnh phúc thì không cần mời gọi, không cần phải quảng cáo, mà hạnh phúc nó tự tìm cách nó đến với trái tim của người thân ta, với con cái ta, với người thương của ta, với bố mẹ của ta. Mà nếu hạnh phúc trong trái tim của các vị mà chưa có thiết lập được niềm bình an mà chưa có mặt, tức là các vị chưa thương các vị để làm cho đời sống mình tràn đầy hạnh phúc, thì đừng hòng tặng cái món hạnh phúc cho ai được cả. Ta chỉ tặng phiền não cho người mà thôi, bất hạnh cho người mà thôi. Nguyên tắc đời sống là anh muốn cho người ta, anh phải làm cái chi trước, anh phải có cái điều trước, phải không? Tôi nói tôi cho tiền các vị mà trong túi tôi không có tiền thì nói anh chối. Nếu tôi nói là tôi làm cho anh hạnh phúc mà tôi còn chưa có hạnh phúc thì cái điều này nó cũng như vậy mà thôi. Thưa các vị, cho nên hãy thương mình cho đủ, hãy trân quý đời sống mình cho đủ. Các vị làm cho đời sống các vị tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy niềm vui, thì các vị mới có khả năng làm cho đời sống chung quanh các vị sáng bừng lên, hạnh phúc nó mới có mặt thôi. Và thưa đại chúng, hạnh phúc là cái tự có trong các vị, chứ không phải là cái gì cần phải làm thêm nữa cả. Các vị chỉ cần hồi phục lại, các vị chỉ cần sống lại với cái bản chất thực của các vị thì hạnh phúc liền có mặt. Và cái nền tảng của nó không chỉ hạnh phúc thôi, mà nền tảng của nó là đẩy các vị lên tới tầng cao, tức là thành đạt được sự giác ngộ hiện tiền. Mình đừng tưởng Phật là cái gì ghê gớm, phải tu tới ngàn vạn kiếp. Tại các vị không tu đó thôi, chứ tu thì một kiếp này giải quyết xong việc tử sinh. Đáng sống cho được với cái thể bất động đi. Và thưa đại chúng là 12 giờ rưỡi đúng rồi đó, bây giờ thì nghỉ được rồi. Chắc là mời đại chúng chúng ta chắp tay hồi hướng trước. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để